Thư người cháu nội. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã thí ban con một mình. Tại các trung tâm Kitô giáo trên khắp hoàn cầu, bao giờ cũng thấy nhấp nhô bóng cây thánh giá. Trên đỉnh tháp các nhà thờ Thiên Chúa giáo đều có dựng cây thánh giá. Trong các gia đình Công giáo, trên mặt tường danh dự đều có trang hoàng cây thánh giá. Trên ngực hàng tỷ người tín hữu đều có mang cây thánh giá. Các cô giáo phụ trách lớp giáo lý cho các em ghi nhận rằng nếu để cho các em tự do lựa chọn lấy một trong những tấm hình đạo, hầu hết các em chọn lấy tấm hình nào có hình thánh giá Chúa. Tại sao thánh giá đã trở nên quan trọng và được nhiều người thiên hạ ưa chuộng như thế? Tại sao sau 2000 năm thánh giá không hề bớt mất sức hấp dẫn của thuở ban đầu? Câu trả lời thật đơn giản. Bởi vì thánh giá là biểu tượng nói lên lòng Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào. Ngài đã nói, không có thứ tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Tin mừng hôm nay nói, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã thí ban con một mình. Ngài không thể tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta cách sâu xa hơn thế được nữa. Do đó, thánh giá là trung tâm của mỗi một giáo xứ. Do đó, trên đỉnh của mỗi một giáo đường đều có bóng cây thánh giá. Trên ngực của hàng tỷ giáo dân đều có đeo cây thánh giá. Do đó, thánh giá cũng là trung tâm của những bài giáo huấn trong hoặc ngoài nhà thờ. Khi nói đến bài giáo huấn hay giảng thuyết, chúng ta thường liên tưởng đến một danh sách những điều phải làm, những sự phải xa lánh trước khi được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc. Nhưng nói rằng Thiên Chúa chỉ yêu thương chúng ta sau khi chúng ta tỏ ra xứng đáng với tình yêu của Ngài, thì đó không phải là một tin mừng. Tin mừng đích thực của phúc âm là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay từ bây giờ. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai quả quyết. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến cao dày, Ngài đã yêu thương chúng ta, đã cho chúng ta là những kẻ đã chết trong tội, được hồi sinh trong Đức Kitô. Chính bởi ân huệ Ngài mà anh chị em được cứu rỗi nhờ đức tin, chứ không phải do tự anh chị em, tự công việc anh chị em làm. Nói như vậy không có nghĩa là sự vâng giữ luật Chúa không quan trọng. Không, sự vâng giữ luật Chúa là điều kiện dĩ nhiên phải có. Luật Chúa dạy chúng ta biết phải đáp lại tình yêu Chúa như thế nào. Nhưng giáo huấn hay giảng dạy mà chỉ nhấn mạnh đến những việc phải làm, những điều phải xa lánh sẽ không mấy hữu hiệu. Chính tình yêu mới là mãnh lực khai thông được lòng người có tội trước tiên. Sau đây là một ví dụ điển hình. Bà Minnie đã ngoài 87 tuổi và là một quá phụ. Vì thiếu con cái săn sóc, bà phải vào ở trong nhà dưỡng lão. Tuổi già đối với bà thật kinh khủng hãi hùng. Đã bao nhiêu năm sống trong nhà dưỡng lão mà bà chưa thể thích nghi được với nếp sống của nhà dưỡng lão. Một nếp sống không còn được tự do như hồi bà ở nhà riêng của mình. Bà luôn luôn phàn nàn, gắt gỏng, luôn luôn mắng nhiếc các cô y tá về những chuyện không đâu, luôn luôn nói phạm thượng. Một hôm bà nhận được thư của người cháu nội, chàng nói với bà rằng, thưa nội, chúng cháu và tất cả mọi người trong gia đình đều yêu mến nội. Tuổi của nội thật đáng kính và đầy khích lệ cho các con cháu. Khi cha tuyên úy đến thăm, Ngài thấy bà nước mắt rưng rưng, đang cầm lá thư kia, đọc đi rồi đọc lại. Thưa cha, xin cha đọc lá thư của thằng cháu mới gửi cho con đây. Bà vừa nói, vừa đưa tay gạt nước mắt. Ngài đọc chưa xong, bà đã thưa, con muốn xưng tội. và bà đã xưng tội cách rất sốt sắng, hòa giải cùng Chúa. Từ đó, bà Minnie đã trở nên một người mới hoàn toàn. Hôm đó là lần đầu tiên bà tỏ ra tử tế với mọi người, với các y tá. Thay vì mắng nhiếc họ như trước, bà cảm ơn họ về những gì họ đã làm cho bà xưa nay. Điều gì đã đổi hẳn con người của bà như vậy? Thưa, đó là dòng chữ đơn sơ trong lá thư của đứa cháu nội. Thưa nội, chúng cháu yêu mến nội lắm. Chính tình yêu đã giải tỏa và mang lại bình an cho tâm hồn bà từ đó. Thánh giá chính là biểu tượng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đây, chúng ta hãy nghe lại bài tin mừng hôm nay. Như Môi-se đã treo con rắn đồng lên ở sa mạc, con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin thì nhờ Ngài mà được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã thí ban con một Ngài, để tất cả những ai tin con Ngài khỏi phải hư mất, nhưng sẽ được sống đời đời. Thiên Chúa đã sai con Ngài đến trong thế gian, không phải để luận phạt thế gian, nhưng là để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ. Đấng đã để cho lý hình treo lên thập giá hầu chứng tỏ tình yêu tột độ của Thiên Chúa đối với loài người, cũng đã nói ở một đoạn khác trong Phúc Âm Thánh Gioan rằng: Ta là ánh sáng thế gian. Trong Phúc Âm hôm nay, Ngài quả quyết rằng số phận đời đời của chúng ta được định đoạt ngay từ bây giờ bởi cách chúng ta phản ứng lại với ánh sáng của Ngài. Ai làm điều dữ thì ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng, sợ những việc làm của mình bị bại lộ ra. Còn những ai làm điều chân chính thì đến với ánh sáng để được rạng tỏ là các việc của mình đã làm trong Thiên Chúa. Tôi đây thì sao? Tôi có bước đi trong ánh sáng tình yêu của Chúa Giêsu không? Hay là tôi muốn trốn ánh sáng vì sợ những điều mà tôi muốn giấu giếm che đậy xưa nay bị bại lộ phơi bày ra chăng? Giờ đây Chúa Giêsu đang mời gọi tôi hãy đặt trọn niềm tin tưởng và tình thương vô biên của Ngài. Hãy đập tan những gì làm chướng ngại cho tình thương của Ngài. Lúc bấy giờ tôi sẽ chẳng còn sợ ánh sáng nữa, sẽ thấy mình chẳng cần phải che giấu điều gì nữa. Tôi sẽ được yên hàn thư thái đời này trước khi về đời sau. Ai tin vào Con một Chúa sẽ không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Sự luận phạt ấy là thế này: ánh sáng đã đến trong thế gian, mà người đời đã yêu mến tối tăm hơn ánh sáng, bởi vì việc của họ làm xấu xa. Như thế, rõ ràng là số phận đời đời của tôi được ấn định ngay từ bây giờ bởi cách tôi phản ứng lại với ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô. Chúa đang chờ đợi tôi đáp ứng lại tình yêu của Ngài ngay bây giờ, trong giây phút này. Thánh Phaolô nói: Vì thương tôi nên Chúa đã nộp mình chịu chết cho tôi. Vậy tôi cũng phải đáp lại tình thương của Chúa bằng sự sám hối, bằng cách chết cho sự tội, trở về cùng Chúa với tất cả thể xác và tâm hồn. Đó là câu kết luận thứ nhất. Câu kết luận thứ hai là: con cái Chúa, tôi không nên nại lý, nhưng phải bắt chước Chúa, lấy tình mà xử đãi với nhau. Cộng đoàn tôi phải như một gia đình, mỗi người phải coi nhau như tay chân, như ruột thịt, đùm bọc nhau, thông cảm nhau. Đây là dấu chỉ thiên hạ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là thấy các con mến thương nhau. Thiên Chúa đã thương yêu thế gian đến nỗi đã thí ban con một mình.